Sinh nhật bố. Một ngày sẽ như bao ngày khác, nhưng tuồn như khác hẳn với những ngày khác. Một ngày có những chuyện không hay, những chuyện bực mình, vuốt mắt đi mà coi như chẳng có, vốn không phải điều mình thường làm tốt. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm, mọi chuyện nên dìm xuống tận phím trầm để thấy mình khác đi. Để thấy mình nhón chân bước chớm học lên điều nhẫn. Mọi sự phù phiếm cứ để loang dần, đến lúc không còn vết dấu. Thực tại vốn dĩ có nhiều điều lớn lao hơn, thiêng liêng hơn gấp bội. Hôm nay sinh nhật bố. Bố ơi, cứ ngồi im mà nghĩ thì thấy có nhiều điều để nhớ quá. Bao nhiêu năm gần, hai bố con cứ xa. Xa cả về vị trí địa lý, khoảng cách, cả ở những điều ẩn kín bên trong. Nhà chỉ có hai bố con. Mọi người vẫn cứ hay nói rằng nhà sao neo người quá. Tự con cũng biết nhà quá neo người. Bà nội sinh ba người con. Trên bố có bác, dưới bố có cô. Bố lấy vợ sớm hơn cả, con ra đời sớm hơn cả. Ngày còn bé, cả nhà còn ở Đà Nẵng. Ba mẹ vẫn chở con trên chiếc xe đạp màu đỏ bé tí. Lớn hơn một chút, bố mua được xe máy, bố xây được nhà. Con dường như chớp mắt nhìn từ trái sang phải một đường thẳng, nối qua thời bao cấp. Cuộc sống có tốt hơn chút ít. Nhưng hồi nhỏ, cả nhà mình thật vui. Hai bố con thật tình cảm. Mỗi lần bố đi công tác xa hay đi làm về muộn, đi ngủ con cứ ôm mãi cái áo của bố mà hít, rồi ngửi. Con bảo, con nhớ mùi của bố. Mẹ sinh em khi con còn học lớp 1. Vài tháng sau, bố quyết định đưa cả nhà ra với bà nội. Hai bố con lại tiên phong ra trước. Mẹ với em ở lại đợi rồi ra sau. Ngày ấy, con cứ đi học rồi ở nhà với ông bà suốt. Bố đi làm và đi học cả ngày. Cả ngày con luẩn quẩn tự tìm cho mình những thứ chơi được, tự nghĩ cho mình những điều chơi được. Bác và cô đều sinh em bé. Ông bà đều bận chăm các em. Mọi người đều bận chăm các em. Con quen với cuộc sống cô độc, một mình từ đó. Mãi đến sau này, mỗi khi hai bố con có chuyện gì không hợp ý nhau, có bực tức hay giận dỗi gì, con lại nhớ đến lúc nhỏ, bố đèo con thong dong trên những con đường ngày cuối tuần. Bố đưa con đi ăn quán phở ở hàng bột. Bố cho con đi công viên, mua cho con đôi giày thượng đình. Ngày ấy, con cứ nghĩ, giả như không là bố, mà lại là bố thằng Mạnh, là bố thằng Sự, chắc sẽ chẳng bao giờ con được đi những nơi như thế. Con thấy hạnh phúc, con tự hào, và chắc mẩm trong lòng một sự yên tâm khi được là con bố. Cuộc sống dần thay đổi, bố đón mẹ và em ra Hà Nội. Cho đến ngày hôm nay, không ai nghĩ rằng trước đây gia đình xuất phát từ như thế, từ như thế. Mọi người đều khen bố giỏi, bản thân con cũng luôn tự hào về bố. Có điều, đôi lúc con muốn đánh đổi tất cả chỉ để được một lần ngồi sau xe bố, thong dong qua những con phố và xếp hàng đợi bố mua cho một bát phở nóng ở ngõ hàng bột. Bố hỏi han con, bố kể cho con nghe về công việc, bố động viên con, bố khen con. Lâu lắm rồi, bố và con không có những lúc tâm sự vui vẻ. Lý do của bố là con không hiểu bố, không ngoan, bướng bỉnh, không nghe lời bố. Lý do của con đơn giản lắm. Bố xa con quá, xa lâu quá, bố mất con rồi, hoặc bố đã đánh mất đi một phần tâm hồn có thể hiểu nơi con. Ngày còn bé, con cứ đếm trong gia đình mình có bao nhiêu người. Như nhà người khác ngày một đông lên, sao nhà mình ngày một ít đi. Hôn nhân của cô đổ vỡ, nhà lại thiếu một người đàn ông. Bác mất, nhà mất đi nhiều quá. Con mất một người bác, mà mãi sau này con vẫn không chịu quen với việc không còn bác. Thế là chỉ còn nhà mình có đủ bố, đủ con. Hôm nay sinh nhật bố, con chỉ nghĩ đến bố và chỉ muốn nhớ bố. Có những việc đau đầu, có những bực dọc xung quanh, con chỉ cho là chuyện nhỏ. Điều lớn lao hơn cả là con có bố. Hôm nay sinh nhật bố của con. Blog Việt theo Tuấn Anh Blog. Mẹ ơi, con muốn cười mãi mãi như mẹ. Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày của mẹ. Ngày 11 tháng 5, còn sinh nhật mẹ, hôm nay là 9 tháng 5. Và giỗ mẹ là thứ ba tuần trước, 29 tháng 4. Có cần thiết phải nhiều sự kiện khiến con nhớ đến mẹ liên tục như thế không? Con muốn cười, muốn cười. Con muốn cười mãi mãi như mẹ. Cái nụ cười đã không thay đổi từ chục năm về trước. Con có khóc, mẹ vẫn cười. Con có đau, mẹ vẫn cười. Bởi mẹ có biết làm cái gì khác hơn đâu. Tấm ảnh chụp mẹ cười thật tươi. Tấm ảnh thờ đó là ký ức rõ nét nhất mà con còn giữ được về mẹ. Mẹ biết tối qua con nằm và nghĩ gì không? Con đã tưởng tượng một ngày sinh nhật mẹ ấm cúng, tất cả mọi người quây quần với nhau, cả ngôi nhà được trang hoàng bằng màu sắc mà mẹ thích. Bạn gái, vợ sắp cưới của anh con chuẩn bị một ổ bánh sinh nhật cho mẹ. Con và chị con vào bếp phụ bà nấu bữa ăn. Ông đi ra ngoài mua về hai chai nước ngọt. Anh con sẽ tặng cho mẹ món quà mà mẹ thích. Bố sẽ đưa mẹ đi chơi. Và dĩ nhiên, trở về vào khoảng 7 giờ tối, cái khoảng thời gian bố mẹ đi ra ngoài sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để chuẩn bị tất cả. Một sự bất ngờ mà cả nhà sẽ dành cho mẹ ngày hôm nay. Con đã tự vẽ ra một bức tranh tưởng tượng cho riêng mình, một bức tranh gia đình đầm ấm. Mà sao con chẳng thể vẽ được khuôn mặt mẹ trong tâm tưởng? Mà sao con chẳng thể nhớ một điều gì về mẹ? Sao vậy mẹ? Tất cả sao lại mờ nhạt đến thế? Con muốn mình cười, ít ra phải cười thật tươi trong ngày sinh nhật của mẹ. Vậy mà con khóc. Khóc vì những điều mà chị con đã viết. Khóc vì một bộ phim. Khóc chỉ vì một câu chào mà trong đó người ta lỡ nhắc đến mẹ. Con không tin con yếu đuối đến mức đó. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra, con vẫn có thể cười. Con thậm chí vẫn có thể cười ngay cả khi người ta không tin vào việc con mất mẹ. Con thậm chí vẫn có thể cười ngay cả khi một người không quen biết đã lâu giật mình hỏi lại: "Ủa, mẹ em mất à? Sao anh không biết?" Con thậm chí đã cười một cách vô tư, hay ít ra có vẻ là thế. Vậy sao con lại phải khóc? Vậy thì sao nước mắt con vẫn rơi khi viết những dòng này? Con muốn cười cơ mà. Vậy thì tại sao con không thể? Con đã cười ngay cả khi mẹ mất. Phải thú nhận điều đó. Con thật sự đã cười, không khóc, không đau đớn, không mất mát. Mẹ mất từ thuở con nói chưa tròn chữ, chưa đi vững vàng. Cái tuổi ấy thì làm gì biết được con đã mất một thứ gì đó lớn lao. Cái tuổi ấy, con chỉ biết khóc ré lên khi chị giật mất món đồ mà con yêu thích. Còn gì nữa, con còn có thể khóc vì điều gì nữa? Đã tự ru yên nỗi đau của bản thân, đã cười mỗi khi người ta hỏi đến mẹ, đã cười mà nói: "Mẹ tớ mất từ lúc tớ 2 hay 3 tuổi. Chắc là vì lúc đấy nhỏ quá nên tớ không có ấn tượng. Giờ nghĩ cũng không thấy buồn là mấy. Cũng may mắn là mẹ ra đi lúc tớ chưa ý thức được điều gì. Chứ không, chắc tớ sẽ buồn lắm." Đó là cách con dùng để đối mặt với nỗi đau. Mãi cho đến sau này mới có người bảo: "Cậu giói lòng." Con thực sự đã không tin. Con thực sự đâu có buồn. Con thực sự đâu có thấy mất mát. Con đã trải qua ngần ấy năm mà không có sự bao bọc của mẹ. Con vẫn sống, vẫn lớn lên dù không có mẹ, để tối tối ngồi tâm sự, kể những chuyện đã xảy ra ở trường một cách háo hức. Mẹ có nhớ, mẹ đã từng nói với bà nội, mẹ sợ sau này lớn lên, con thua thiệt người ta. Chắc là mẹ nhớ. Và mẹ à, đứa con bé bỏng mà ngày nào mẹ lo lắng. Bây giờ, dù không có mẹ kề bên, vẫn có thể đứng đầu và điều khiển một tập thể nhỏ, lớp trưởng hay liên đội phó, vẫn có kết quả học tập thuộc hàng nhất nhì khối. Vậy nếu bây giờ mẹ còn đây, thì mẹ có còn lo lắng cho tương lai sau này của con hay không? Trời mưa, mưa xối xả, mây đen mịt mù, cả không gian tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng từ màn hình và bàn phím. Con ngồi đây, một mình, lặng lẽ viết từng dòng, từng câu, từng chữ. Chậm rãi nhưng đau. Con có quyền đứng dậy và bật đèn lên, nhưng con đã không làm. Bởi lẽ mắt con vẫn còn nhòe lệ. Bởi lẽ con bây giờ chắc nhìn thảm thương lắm. Lại khóc, lại bật khóc. Tự lau nước mắt một cách tức tưởi, tự an ủi bản thân một cách bất lực. Mẹ thực sự không còn, không còn nữa. Con thèm một người nghe con nói. Con thèm một người quan tâm. Con thèm được dựa vào vai ai đó mà khóc bây giờ. Nhưng không có. Mưa vẫn rơi, mỗi lúc một tầm tã. Là ông trời khóc cho con đấy hả mẹ? Hay là con tự suy diễn? Hay là con tự hy vọng được cái ông trời nào ấy cảm thông cho? Ai đã dạy con cách yêu thương, cách nói lời yêu thương với vạn vật? Không ai cả. Con đã tự học cách yêu thương bằng chính cảm nhận của bản thân mình. Ai đã cho con một đôi vai để con có thể tựa vào khi khóc? Không ai cả. Con đã phải tự gạt nước mắt mà cười, khóc một cách câm lặng mà không ai hay, chẳng ai biết. Ai đã cho con một vòng tay khi con cần? Không ai. Ai đã dìu con dậy khi con vấp ngã? Không ai. Con đã đứng lên một mình như thế. Mẹ à, từ khi con còn ý thức được, con đã đứng và đã đi như thế. Ai, ai có thể, ai có thể mang cho con tình yêu của mẹ mà con thiếu? Người người vẫn xưng tụng, tình yêu của mẹ là cao cả nhất. Tiếng mẹ là tiếng gọi thiêng liêng nhất. Vậy còn con, sao con không cảm nhận được điều đó? Con không thể nhớ, không thể hiểu, không thể cảm nhận được tình yêu mà mẹ đã dành cho con, dù con đã dùng cả trái tim. Con không thể gọi một tiếng mẹ. Đã bao lâu rồi, đã từ lúc nào mà con không còn mẹ? Cái sự mất mát đó, người người vẫn cho là đau thương. Cái sự thiếu thốn đó, người người vẫn cho là bất hạnh. Họ thương hại con, mẹ à. Con không cần điều đó. Con cần một trái tim để có thấu hiểu được trái tim con. Con cần một chút nắng, đủ để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của con. Con cần một chút mưa, đủ để làm dịu cái buồn thương mà con đã chịu. Con cần một chút gió, mơn man nhẹ nhàng, để con cảm nhận con được mẹ âu yếm. Một chút thôi, một chút thôi. Chút nắng, chút mưa, chút gió. Con cần, thật sự cần. Mà mẹ, mẹ lại chẳng thể cho con điều ấy. Hận, con hận cái căn bệnh mang mẹ đi. Hận vì sao mẹ đã không chịu phẫu thuật, dù bố và gia đình hết sức khuyên răng. Mẹ đã nghĩ gì khi mẹ biết mẹ không còn sống lâu hơn nữa? Mẹ nghĩ gì khi mẹ biết mẹ sắp rời bỏ tụi con? Mẹ bỏ con đi, đường xa vạn dặm. Giấc ngủ chưa tròn, mẹ bỏ con đi. Gối lệch chăn mòn, mẹ bỏ con đi. Mẹ thật sự đã rời bỏ con như thế. Bỏ con đến một nơi xa ngút ngàn. Bỏ con lại, quạnh hiu. Mẹ có buồn chút nào không mẹ? Có đau chút nào không? Có say sức chút nào không? Bao nhiêu câu hỏi con đặt ra mà mẹ đã không còn có thể trả lời. Ừ, con thôi khóc rồi, mẹ à. Là nước mắt đã cạn, hay vết thương lòng con đã chịu ngủ yên, hay do người đông, đèn sáng mà con chẳng dám khóc. Đã bao nhiêu lần con tự nhủ sẽ không khóc nữa, sẽ không khóc vì mẹ, người đã bỏ con mà đi mất, sẽ không đau nữa, không buồn nữa. Vậy mà sao con không làm được? Vậy mà sao hình bóng mẹ cứ thấp thoáng trong tim? Thắt lòng khi cái giai điệu mang mát buồn của bài Lòng Mẹ vang lên trong đám tang của một người mẹ nào đó. Lòng mẹ bao la như trời cao, như biển cả. Con biết, con hiểu chứ. Nhưng con không cảm nhận được. Dù trái tim con không phải là vô cảm, trái tim con vẫn làm từ máu thịt như ai. Nhói đau khi nhìn một người mẹ dắt trong tay đứa con đi dưới trời mưa. Mưa lạnh lắm, mà hai mẹ con họ thì ấm vô cùng. Còn con, có ai đi bên con dưới trời mưa? Có ai dắt con đi giữa đường đời lạnh lẽo? Mưa lạnh, lạnh lắm mẹ à. Càng lạnh hơn khi con sực tỉnh, con mất mẹ. Bài văn con viết cho mẹ chỉ là một trong vô số suy nghĩ của con. Con đã cố không viết nó thật. Con giấu bớt suy nghĩ của mình, mẹ à. Con giấu cả cái bài văn đó không cho ai đọc. Dù đó không phải là một bài văn điểm thấp, 8 điểm. Con đã không muốn ai đó có thể chợt đọc được một thoáng suy nghĩ của con. Vậy mà, một thoáng quên, bà nội đọc bài văn ấy, mẹ à. Cả bố cũng đã đọc, cô cũng thế. Con không nghĩ bài văn của con nó ý nghĩa đến thế. Con chỉ nghĩ đơn thuần viết ra sự thật, cái sự thật mà con thật sự thèm khát tình yêu thương từ mẹ. Nếu mẹ còn sống thì hôm nay là sinh nhật thứ 50 của mẹ. Nếu mẹ còn sống thì có lẽ con đã không phải khóc suốt một buổi mới nguôi ngoai trong hôm nay. Nếu mẹ còn sống, con sẽ thường xuyên bị rầy la vì cái tật bê trễ, bừa bộn, trong khi con là con gái, lại lớn rồi. Nếu mẹ còn sống, có lẽ con không nghĩ nhiều như thế này. Có lẽ con không bị lũ bạn cùng lứa xem là bà cụ non. Có lẽ con có thể vô tư hơn. Nếu mẹ còn sống, thì chủ nhật này, con có thể làm được người con hiếu thảo bằng cách tặng mẹ một món quà mà con tự làm. Nếu mẹ còn sống, mẹ có thể ôm con vào lòng, có thể nghe con tâm sự, có thể la rầy nhiều lắm. Nếu mẹ còn sống. Ừ, nếu thôi, bởi đó chỉ là mơ ước của riêng con. Cái ước mơ mà khi còn là đứa trẻ thơ ngây ngày nào, con từng tin một bà tiên sẽ thực hiện điều ước ấy cho con. Và bà tiên chỉ có trong giấc mơ hay câu chuyện cổ tích hàng đêm. Hiện thực vẫn là hiện thực. Con không còn mẹ. Điều đó mãi mãi không thay đổi. Hôm nay sinh nhật mẹ, chị đã bảo con nên thắp một nén nhang cho mẹ trước khi ngủ. Con sẽ không làm thế. Ngày sinh nhật, sao phải thắp một nén nhang? Cái đúng là nên câu, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Nhưng vui vẻ làm sao được? Mẹ ơi, khi đây là ngày sinh nhật đầu tiên, con khóc nhiều như vậy vì mẹ. Mẹ vui không khi con gái mẹ khóc? Chắc là không đâu, mẹ nhỉ. Vậy nên con không khóc đâu, sẽ không khóc nữa đâu. Hứa đấy, mẹ con mình ngoéo tay nhé. Nếu là một người con ngoan, sẽ không làm mẹ phiền lòng. Mẹ nhỉ, con sẽ sống tốt. Thư gửi bố. Chiều nay con lại nhớ tới bố, nhưng không giống như những lần khác. Vâng, những lần khác con nhớ tới bố với một sự ích kỷ biết bao. Hà Nội ngày, tháng, năm. Bố của con. Khi bạn lớp trưởng thông báo đóng tiền học phí, con nghĩ tới việc gọi điện về nhà xin tiền bố. Con không biết bố phải chạy vạy khắp nơi để có tiền gửi lên cho con sớm nhất có thể. Con chỉ biết ra máy rút tiền như một chuyện thật bình thường. Khi chúng con phải thực hành tin học, con nghĩ tới chuyện xin phép bố mua cho con máy tính. Bố hỏi, mua máy tốt khoảng bao nhiêu tiền? Chừng hơn 10 triệu bố ạ. Con nói một cách thản nhiên, như những lần vẫn đòi bố mẹ mua cho con áo mới. Bà không đọc thấy sau câu nói ấy là một lát im lặng đến nao lòng của bố. Rồi bố nói, để bố tính đã. Con không năn nỉ vì con biết bố chẳng từ chối điều gì phục vụ việc học tập của con. Một tuần sau, bố gửi tiền lên. Cầm cục tiền lớn trong tay, con đã vô tâm quên rằng mình là con nhà nghèo. Những gì con muốn đều có dễ dàng biết bao. Khi lớp tổ chức đi du lịch, con lại nghĩ về bố. Mỗi lần này bố lắc đầu. Lần sau đi với lớp có được không? Đi mấy ngày vậy tốn bao nhiêu tiền chứ chẳng ít à. Nhưng học báo là phải đi nhiều. Con đi đâu phải chỉ để chơi mà còn vì học nữa chứ. Con biết đó chỉ là cái cớ. Sau một phút băn khoăn, bố lại đồng ý để con đi. Con lại nhớ tới bố. Con đâu biết rằng, những lần như thế, khi niềm vui sướng vì được thỏa mãn lan tỏa trong con bao nhiêu, thì nỗi lo lắng, sự bồn chồn lại đè nặng trong lòng bố bấy nhiêu. Con mãi nghĩ đến sự ồn ả tấp nập nơi thành thị. Những vui thú mời chào quanh con mà quên mất sự im lặng của bố. Tiếng hai đứa em khóc, tiếng ho khan của mẹ vô tình vọng vào từ đầu dây bên kia. Chỉ đến hôm nay. Hôm nay cô bạn cùng lớp đã thức tỉnh con. Chúng con sẽ được nghỉ mấy ngày. Hầu hết các bạn sẽ về thăm nhà, nhưng cô bạn ấy không về. Không phải vì thiếu tiền, không phải nhà xa, cũng không phải bạn không nhớ nhà, mà vì, như cô ấy nói, một chuyến đi về cũng mất hơn 100.000, vậy là bố tớ phải còng lưng xách vữa 2 ngày. Và đột nhiên, con nhớ tới bố. Bố với mái đầu đã lấm tấm bạc, bố với cái lưng đau ê ẩm mỗi tối khi làm về, bố với tấm áo công nhân bạc phết, cổ áo đã bong ra, thô ráp vì vôi vữa lẫn mồ hôi. Bố với bàn chân tê thấp nức nẻ.
Thank you.
bố của con, bố của những trưa oi ả lom khom trên rào cao hàng chục mét, bố của những ngày giá rét mưa dầm mà mồ hôi vẫn nhỏ từng giọt trên bờ vai đã mòn của bố. Con đâu biết rằng mỗi lần con xin tiền là một lần làm tăng lên sự nhức nhối cho đôi bàn chân bố. Mỗi niềm hân hoan của con đều được tính bằng những giọt mồ hôi mặn chát, cay xè của bố. Con quá vô tâm, phải không bố? Quỳnh. Mẹ là lá chắn che chở cho con. Con yêu mẹ vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng. Mẹ ơi, con yêu mẹ vì mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở cho con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa. Con yêu mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong cuộc sống. Con yêu mẹ vì ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng, nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con. Con yêu mẹ vì mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở. Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chính câu lành. Với mọi người phải kính trên nhường dưới, nghe con. Con yêu mẹ vì những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, mà đi đến đích thành công. Con yêu mẹ vì chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay, chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay, nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm. Con yêu mẹ vì mẹ là kho tàng sách vô giá, đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải, là con đường dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Và bài đồng dao mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên. Con phải cảm ơn mẹ từ giây phút đầu tiên mẹ cho con cuộc sống. Rồi đến giây phút cuối cùng của con người, mẹ đã cho con thấy trái đất thật rộng lớn, và con chả là gì trong cái thế giới đó cả. Mẹ giúp con khiêm tốn hơn và biết được cuộc sống xung quanh mình nhộn nhịp biết chừng nào. Nếu không có mẹ, thì con làm sao có mặt trên đời này? Nhìn mẹ, con chỉ biết khóc để cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này, cho con cuộc sống của một con người. Con thầm cảm ơn mẹ vì những đêm con ốm, mẹ đã thức canh cho con. Đối với con, mẹ là người quan trọng nhất, và không ai có thể thay đổi được vị trí của mẹ trong trái tim con. Mary Thảo blog. Con muốn gọi mẹ, mẹ ơi. Trong đời người, ai cũng có quyền và ai chẳng từng ít nhất một lần mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Chẳng ai có quyền và cũng chẳng ai nỡ ngăn cản sự mưu cầu hạnh phúc của người khác. Tuy nhiên, đôi khi hạnh phúc đến với người này lại chính là nỗi đau với kẻ khác. Và thật đau lòng khi kẻ khác ấy chính là những đứa con. Mẹ, khi ba mẹ đưa nhau ra tòa, con không hiểu được vì sao mẹ lại bỏ mặc anh em con cho ba nuôi dưỡng. Lúc đó, anh em con vẫn còn nhỏ, chưa đủ nhận thức để có thể biết được ai đúng, ai sai. Chỉ biết rằng, từ nay chúng con không được sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mẹ. Trải qua bao năm tháng, anh em con cũng lớn dần lên và hiểu hơn chuyện ngày xưa do ba kể lại. Mẹ đã bỏ anh em chúng con để đi theo một người đàn ông khác. Từ khi biết chuyện mẹ ra đi để mưu cầu hạnh phúc khác, điều đó đâu có gì là sai trái đâu. Nhưng nói thiệt, những khi nghĩ về mẹ, con trằn trọc không sao ngủ được. Và cũng đã nhiều lần con tự nhủ với lòng rằng phải cảm thông, tha thứ cho mẹ, rằng mẹ bỏ tụi con vì mẹ không đủ điều kiện nuôi chúng con. Nhưng vì sao mẹ không quan tâm, không tới lui để hỏi han anh em con lấy một lần, để bù đắp lại phần nào tình cảm mà chúng con đã mất mát? Dù sao chúng con vẫn là con do mẹ đứt ruột đẻ ra kia mà. Có một lần tình cờ con gặp mẹ đi cùng với một người đàn ông và hai đứa trẻ. Khi thấy mẹ nói chuyện với người đàn ông đó và nô đùa với hai đứa bé con của mẹ mà con thấy tủi thân. Bởi từ nhỏ đến giờ, anh em con chưa biết thế nào là hạnh phúc của một gia đình sum họp, có đầy đủ tiếng cười của ba mẹ, của anh em chúng con, và con đã khóc. Mẹ biết không, đã có những lúc con muốn chạy đến mẹ, chỉ để được gọi tiếng mẹ mà bấy lâu nay con khao khát, nhưng lại sợ vì không biết mẹ có còn nhớ đến chúng con không, có nhìn nhận chúng con là con của mẹ không. Vâng, con sợ ánh mắt thản nhiên và lạnh lùng của mẹ khi nhìn con. Chính vì vậy, con không dám tìm đến mẹ, bởi càng nghĩ càng đau lòng thêm thôi. Anh em con hiện giờ vẫn đang sống trong tình yêu thương đùm bọc của ba, một người rất hiền lành và thương yêu con cái. Con cũng đã dằn vặt về sự ích kỷ của con trước đây. Ngày ấy, khi mẹ bỏ đi, nhưng vì con vẫn hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ trở về, nên con đã ngăn cản quyết liệt mỗi khi có người phụ nữ nào tìm đến với ba. Con sợ ba có người phụ nữ khác sẽ bỏ rơi anh em con và triệt đường trở về của mẹ. Chắc ba con cũng hiểu được suy nghĩ ấy, nên ba đã không đi thêm bước nữa, ở vậy cho đến giờ. Giờ đây, anh em con đã lớn, thì những nếp nhăn trên trán ba ngày một rõ. Tụi con lần lượt rời quê lên trọ học tại thành phố, thỉnh thoảng tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ Tết về quê thăm ba. Mỗi lần gặp ba, con lại ân hận. Phải chi ngày ấy con đừng ngăn cản, thì giờ đây ba đâu có phải sống cô đơn như thế này. Nghĩ đến ba bao nhiêu thì con cũng nghĩ tới mẹ bấy nhiêu. Dù gì thì mẹ cũng là người sinh ra chúng con. Trong lòng con vẫn còn một góc dành cho mẹ, vẫn luôn nhớ về mẹ, vẫn luôn muốn được mẹ ôm vào lòng mà gọi con trai của mẹ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho con hạnh phúc lắm rồi, cái hạnh phúc mà con ao ước bấy lâu. Con mới viết thư gửi về quê cho ba, con chợt nghĩ, tại sao không viết thư cho mẹ nhỉ? Vì mẹ luôn là mẹ của chúng con của mẹ.